Tiên Hà Phong Bạo, chương 366, Pháp Bảo hạng nặng 2, gocchuyenaudio.com. Đào Lâm Tam Kiệt cho rằng Thủy Yêu quá mạnh mẽ, cân nhắc viện binh, thỉnh tiền bối thực lực càng mạnh hơn nữa. Từ Huyền không có phản đối, chỉ cần từ hai phương diện tăng lên thực lực của mình. Đến lúc đó, cho dù đơn thương độc mã đấu thủy quái, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Sau một phen đại chiến, mấy người mỏi mệt phản hồi. Từ Huyền cùng nữ tử kia đều có chút không cam lòng. Lần này vay mà hao tổn một phi trùng khôi lỗi, nếu như không giết chết Thủy Yêu kia thăm dò thủy phủ thần bí, vậy thì triệt để thiệt thòi lớn. Từ khi bước vào tu giới, Từ Huyền rất ít khi có hại chịu thiệt. Tình huống như hôm nay còn là lần đầu tiên, lần đầu gặp được sự tình như vậy tự nhiên không có cam lòng. Sau khi phản hồi Đào Lâm Tiểu Châu, Từ Huyền tạm thời đóng quân ở đây, bế quan không ra. Đào Lâm Tam Kiệt thì liên tiếp có chỗ xuất động, tựa hồ thật muốn tìm viện binh. Từ Huyền rất bình tĩnh, ai cũng không dựa vào, ai cũng không cầu. Chỉ cầu cường hóa bản thân, đây cũng là tuân theo ý chí không ngừng vươn lên của thể tu. Nửa tháng sau, Từ Huyền căn cứ trí nhớ kiếp trước bắt đầu luyện khí. Bản thân hắn có viêm hỏa chí dương chí cương, phương diện luyện khí rất có ưu thế, huống chi lúc này hắn bước vào bước đầu tiên của ngũ hành chủ hỏa càng là gặp may mắn. Luyện chế pháp bảo hạng nặng tương đối đơn giản, duy nhất đối với tài liệu cùng chân hỏa là có yêu cầu hà khắc. Mà hai thứ này, ta lại không thiếu. Từ Huyền lộ ra vẻ hưng phấn, nhắm mắt lại, dung nhập trí nhớ kiếp trước, tìm hiểu pháp môn luyện khí trong đó. Rất nhanh tìm được phương pháp luyện chế pháp bảo hạng nặng, cảm ngộ kiếp trước dũng mãnh tràn vào trong óc, hắn thông suốt nắm giữ áo nghĩa của nó. Tiếp theo là lựa chọn pháp bảo hạng nặng loại nào. Pháp bảo hạng nặng cũng chia làm rất nhiều loại hình, có chút là búa tạ, trọng phủ, trọng đao. Có chủng loại pháp bảo hạng nặng hình dạng lớn, thì bằng cả một toa núi lớn. Thử nghĩ, một pháp bảo hạng nặng như một toa sơn thể khổng lồ, cái kia là kinh thiên động địa bực nào, đủ một kích nát bấy núi sông, coi rẻ sinh linh nhỏ bé trong thiên địa. Cho dù thủy quái kia có lớn thêm 10 lần nữa cũng bị đạp cho nát bấy. Đương nhiên, loại pháp bảo hạng nặng biến thái trong truyền thuyết này, vốn liếng của Từ Huyền xa xa không đủ, chỉ sợ cũng khó khống chế. Hắn sàng chọn rất nhiều ở trong pháp bảo hạng nặng, rất nhanh chứng kiến một thanh vũ khí khí phách lẫm lẫm, vật ấy có ba phong lưỡng nhận, hiện lên chữ tỉnh, chính giữa giống như thiết kích tập hợp đặc điểm của đao kiếm, mâu. Lần đầu tiên Từ Huyền chứng kiến vật ấy, đã bị khí phách bề ngoài của nó hấp dẫn. Rất nhanh xem tin tức trong đó, phương thiên hỏa kích, vũ khí hạng nặng cận thân khó khống chế nhất trong thiên địa, không có lực lượng có 102 trong thiên hạ tuyệt khó phát huy uy lực vương giả của nó. Một khi đại thành, có thể ngạo thị thiên hạ, trong thiên địa khó có người chống lại. Trong tin tức luyện khí kiếp trước miêu tả có quan hệ tới pháp bảo hạng nặng này, ngược lại có không ít. Đọc truyện online tại truyện phun, trong đó rất nhiều đều là khích lệ tu giả tốt nhất không nên lựa chọn vật ấy, trừ khi là thể tu cùng võ tu, mới có thể khống chế như ý tu giả khác căn bản không cần nếm thử. Là nó, trong đầu Từ Huyền phảng phất hiện hiện tràng cảnh mình tay cầm phương thiên hỏa kích một chiêu. gocchuyenaudio.com Chảm phá kinh đào sóng lớn, chém thủy yêu kia thành hai khúc. Thật sự đủ khí phách, Từ Huyền hưng phấn không thôi, đem tài liệu luyện khí cướp đoạt từ trong đại bản doanh yêu lang tộc đến, từng cái lấy ra, sau đó bắt đầu luyện chế bồn tẻ. Bởi vì trong tay không có luyện khí lô cùng công cụ chuyên môn, Từ Huyền còn hướng Đào Lâm Tam Kiệt mượn một ít. Từ Huyền kia vay mà lại luyện khí, ta còn tưởng rằng hắn muốn nắm chặt thời gian tu luyện chứ. Đại hán giật mình không nhỏ. Nữ tử cùng lão giả khô gầy cũng hơi lộ ra kinh ngạc. Từ Huyền nhìn về phía trên còn trẻ như vậy, tu vi lại kinh người, cái này vốn đã không bình thường. Chẳng lẽ hắn còn am hiểu luyện khí? Đào Lâm Tam Kiệt đều không tin. Thời điểm bọn hắn suy đoán, Từ Huyền đã chuẩn bị sẵn sàng luyện khí, hết thảy tiến hành đâu vào đấy, tế ra chân hỏa cùng chân hỏa lô cung ứng viêm hỏa, dùng tài liệu luyện khí cướp đoạt đến làm cơ sở, bắt đầu chế tạo vũ khí mà mình lựa chọn kia. Thời điểm Từ Huyền bế quan luyện khí, Đào Lâm Tam Kiệt hoàn toàn không có nhàn rỗi, mấy người thay phiên ra ngoài, nhiều phiên đi đi lại lại. Thực lực thủy yêu biến dị, vượt qua mọi người sở liệu, chỉ bằng vào mấy luyện thần cường giả, khó có thể chống lại, thậm chí không có ngưng đan kỳ cường giả ta chấn, cũng không dám có vọng tưởng phương diện này. Theo thời gian chuyển rời, ba vị khôi chủ của Đào Lâm Tiểu Châu, cũng hiện ra vài phần gấp gáp cùng sốt ruột. Ngày ấy đại chiến, thủy yêu biến dị khí thế to lớn, kinh động một ít tu giả phụ cận thủy vực, đã có ít người bắt đầu lưu ý việc này. Sự tình động phủ thần bí kia chỉ sợ giấu giếm không lâu. Vẻ mặt lão giả khô gầy sầu lo nói, Nếu tu giả bình thường thì không sao, nếu như kinh động ngưng đan kỳ cường giả, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi, đến lúc đó lợi ích trong động phủ, đừng nói độc chiếm, cho dù muốn chia đến một chén canh cũng là thập phần khó khăn. Đôi mắt dễ thương của nữ tử chớp động, thần sắc cũng rất ngưng trọng. Đã như vậy, chúng ta chỉ phải chủ động mời ngưng đan kỳ quan hệ tốt để tránh đêm dài lắm mộng. Đại hán có chút hậm hực không cam lòng nói. Nơi này là tầng ngoài Cửu Long Vịnh, ngưng đan kỳ ở phụ cận cũng không có nhiều, chúng ta lại đợi một tháng, xem có chuyển cơ gì không, đến lúc đó xem tình huống, đến cùng có cần mời ngưng đan kỳ hay không. Thần sắc nữ tử tỉnh táo, ánh mắt đột nhiên nhìn tới một hướng trong đào lâm. Tam muội, chẳng lẽ ngươi còn ý định gửi hy vọng ở tiểu tử kia? Cho dù hắn luyện chế được một kiện pháp bảo tiện tay thì như thế nào? Dùng lực lượng bốn người chúng ta, muốn diệt sát thủy yêu biến dị cơ bản là không có khả năng. Vết sẹo đại hán có chút không biết làm sao, ta cảm thấy thiếu niên này thâm bất khả chắc, không bằng chờ sau khi hắn xuất quan lại nhìn tình huống. Dù sao nếu như mời ngưng đan kỳ tới, chỉ sợ 7-8 phần lợi ích sẽ thuộc về hắn. Nếu như sau khi hắn xuất quan, thực lực có gia tăng, ở trên cơ sở này, chúng ta lại mời hai vị luyện thần cửu trọng trợ trận, xác suất thành công sẽ tăng nhiều. Nữ tử kiều diễm mang theo vui vẻ nói. Lão giả khô gầy nghe vậy liên tục tán thưởng, vì lợi ích lớn nhất đáng giá buông tay thử một lần. Thoáng chớp mắt hơn nửa tháng thời gian trôi qua, phụ cận điện các của Từ Huyền, độ ấm dần dần kéo lên, còn chưa có tới gần, đã cảm thấy một hồi nóng rực khó. Góc truyện audio.com, nhìn, càng về sau trong điện các ẩn ẩn vang lên thanh âm độn khí giao thoa trầm thấp, truyền đến một cổ bong bong chi khí bất thường. Cách chương.